Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007. Chúng ta học tiếp vào phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa thứ 7 của Kinh Pháp Bảo Đà. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 4, Tổ khai thị cho Ngài Trí Thông. Tăng Trí Thông, người ở An Phong, tỉnh Thọ Châu, xem Kinh Lăng Già hơn ngàn lần mà chẳng hiểu thế nào là tam thân tứ trí. Đến lễ sư xin giải thuyết cho, sư nói: tam thân ấy là thanh tịnh pháp thân, tức là tánh của ngươi. Viên mãn báo thân là trí của ngươi. Thiên mở quá thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu lìa bản tánh mà nói tam thân, ấy gọi là có thân mà vô trí. Nếu ngộ được tam thân vốn chẳng tự tánh, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe ta kể đây. Tự tánh của tam thân phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên năng Phật địa, ngô kim vị nhữ thuyết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, chung nhật thiết bồ đề. Dịch là: tự tánh đủ tam thân, khai ngộ thành tứ trí, chẳng lìa sự thấy nghe, đốn siêu địa vị Phật. Ta nay vì ngươi thuyết, tin chắc trọn chẳng mê, chớ học kẻ tìm cầu, suốt ngày nói bồ đề. Đây là đoạn thứ nhất của Cơ Duyên Tổ khai thị cho Thầy Trí Thông. Ở đoạn này chúng ta có vài điều đi vô như thế này. Điều thứ nhất, các vị lưu ý là Thầy Trí Thông, Thầy tụng tới 1000 biến Kinh Lăng Già. Và ở đây có một số các vị đã biết ít nhiều về Kinh Lăng Già, có một số thì có thể chưa biết Lăng Già là gì. Mình giới thiệu một chút về nội dung Kinh Lăng Già. Đây là bộ kinh rất là đặc biệt. Kinh này thưa có hai tên. Cái tên Kinh Lăng Già chúng ta nghe rất là quen. Và sau đó thì Ngài Hàm Thị, Ngài chú thích văn bản này, được Hòa Thượng Trúc Lâm dịch gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Trước tiên mình giải thích Lăng Già Tâm Ấn trước. Và cái điều cụ Trúc Lâm chọn cái văn bản này để dịch là do vì Lăng Già là một bộ kinh rất là khô, rất khó đi vô. Cho nên ông cụ chọn cái văn bản có cái phần chú giải của Ngài Hàm Thị để cho người đọc, người học có khả năng đi vào kinh Lăng Già cho dễ. Ấy vậy mà các vị có điều kiện đọc vào Lăng Già Tâm Ấn này, các vị thấy nuốt nó rất là khô, giống như người ta nuốt rơm vậy đó, giống như bò ăn rơm. Rất là khô, rất khó đi vô. Lăng Già Tâm Ấn nhờ cái phần chú thích này có thể thâm đạt rất dễ, ấy vậy mà thâm đạt rất là khó. Huống nữa là nguyên tác của nó, nguyên văn bản của nó có một cái tên khác nữa là Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm. Tự thân của cái tên Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm này nó nói cho chúng ta vài cái chỉ điểm như thế này. Cái chỉ điểm thứ nhất, đây là những lời từ cái trạng thái thánh trí tự chứng của Đức Thế Tôn, tức là từ cái tuệ giác chứng nghiệm của Ngài, Ngài nói ra. Đó là ý thứ nhất. Đây là những cái ngôn ngữ từ cái biển trí tuệ mênh mông chứng nghiệm Phật quả Ngài nói ra. Đó là cái chỉ điểm thứ nhất để chúng ta biết Kinh Lăng Già nó có cái tiêu hướng như vậy. Thứ hai, cũng có thể hiểu đây là những ngôn ngữ Đức Thế Tôn triển khai để ta có thể đi từ cái dòng tâm thức đang trôi chảy miên man này, ngược dòng về là cái biển tâm. Nó có hai nghĩa như vậy, nên gọi là Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm. Và nội dung của Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm này khai triển cái phần thánh trí, thánh trí tự chứng. Có nghĩa là cái trạng thái chứng nghiệm của Ngài, cái trạng thái giác ngộ của tâm. Và sở dĩ nó khó khăn, chúng ta không thể thâm đạt được, không thể đi vô được, do nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái cấu trúc của kinh nó rất là khác biệt so với những loại văn học đại thừa khác mà chúng ta từng biết. Thứ nhất là cái cấu trúc nó rất là lạ, rất là khó. Trong các cái kinh văn của văn học đại thừa, chúng ta quen là đầu tiên Đức Thế Tôn có lục thời chứng tín, tức là như thiện ngã văn. Rồi sau đó đến cái phần nội dung kinh, cuối cùng là có cái phần lưu thông, tức là Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp, thính chúng khởi lòng tin, phát tâm thọ trì, phát tâm làm cho chánh pháp được tồn tại lâu cõi ta bà. Theo cái bố cục thông thường đó là như vậy. Kinh văn nguyên thủy hay là kinh văn đại thừa đều có cái bố cục chung như vậy. Nhưng đặc biệt Lăng Già thì nó không có bố cục như thế này. Không có cái phần mở đầu, cái phần giảng giải nội dung, rồi cái phần lưu thông gì cả. Ghi cái giai đoạn vấn đáp của Bồ Tát Đại Huệ với Đức Thế Tôn thôi. Những cái đoạn đối thoại ngắn hoặc dài dùng để khai triển tâm thôi, khai triển cái cảnh giới thánh trí tự chứng của Đức Thế Tôn, và khai triển cái con đường chuyển thức thành trí, mà không hề có cái phần nội dung như cấu trúc của các kinh điển đại thừa khác. Đó là cái điều đặc biệt của văn học Lăng Già. Cái thứ hai rất đặc biệt của Lăng Già nữa là thế này: ta không hề tìm thấy trong này một bài mật chú nào cả, không hề có. Trong khi các cái văn học đại thừa khác như kinh Pháp Hoa có chú không? Có, phải không? Có nhiều phẩm như Đà La Ni, phẩm Dược Vương đều có những câu chú phía sau. Nhưng mà Lăng Già đặc biệt là không hề có một bài chú nào của vị thiên nào trong này cả. Cái thứ ba cũng rất đặc biệt của văn học Lăng Già, đó là không hề có thần thông màu nhiệm gì Đức Thế Tôn hiển hiện trong đây cả. Ví dụ như kinh Pháp Hoa thì trước khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, Thế Tôn còn phóng hào quang giữa chặng mài, Lăng Già không có. Rất là đặc biệt như vậy. Tất nhiên là nội dung kinh Lăng Già có nhiều điều để chúng ta khai thác, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào trong nội dung một chút. Mình chỉ giới thiệu khái lược về cái tên của kinh và ít nhiều về những cấu trúc của kinh thôi. Cái điều mình cần chia sẻ thêm đây là tại sao gọi Lăng Già tâm ấn. Tại sao gọi Lăng Già tâm ấn? Các vị biết là kinh Lăng Già được dịch rất là sớm, đầu tiên vào khoảng năm 443, bản dịch đầu tiên vào năm 443 do ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch. Ông là người Thiên Trúc, dịch thành 4 cuốn, thành 4 quyển. Lần thứ hai được dịch vào năm 513 do ngài Bồ Đề Lưu Chi, Bồ Đề Lưu Chi dịch thành 10 cuốn. Bản dịch thứ ba vào năm 700, vào 700 Tây lịch, do Thực So Năng Đà, do ngài Thực So Năng Đà dịch thành 7 quyển. Và hồi xưa cho tới hiện tại, khi khảo sát về kinh Lăng Già, người ta đều căn cứ vào 4 quyển này. Bộ 10 quyển này tương đối sắp xếp lại cái cấu trúc nó khá hoàn chỉnh. Bộ dịch 7 quyển vào thời Đường, năm 700 là thời Đường. Khá sáng sủa, dễ hiểu. Thế nhưng mà các nhà nghiên cứu chú giải đều lấy cái bộ 4 quyển này làm nền tảng căn bản, làm tiêu chuẩn để đi vào. Đó là mình nói những học giả khi nghiên cứu đọc học vào kinh Lăng Già. Mình nói đến chữ tâm ấn này sở dĩ nó phát nguyên là do vì ngài Hàm Thị, ngài cũng lấy 4 quyển kinh Lăng Già này để khai triển, để chú giải. Nó có cái nguồn gốc là ngài Bồ Đề Đạt Ma khi đặt chân lên đất Trung Hoa, sau khi khai thị cho Huệ Khả ngộ đạo rồi, ngoài cái chuyện ấn chứng sở ngộ, ông còn đưa thêm 4 cuốn kinh Lăng Già này. Bộ này đây, nói với Huệ Khả, đây là 4 cuốn kinh có thể làm ấn chứng được cho tâm. Tức là ngoài cái giây phút tuyệt vời ta khai ngộ cho ông để ông thể nghiệm được tự tâm Phật của ông, nhưng mà trên cái quá trình tu tập, nếu có những cái thắc mắc nào, vướng víu nào trên con đường đi, ông có thể đọc vào Kinh Lăng Già để xác chứng lại cái năng lực tu của mình nó có đi lạc hay không. Và do vậy cho nên gọi Lăng Già này là Lăng Già Tâm Ấn. Dùng nó để ấn chứng tâm, dùng nó để ấn chứng cái trình độ tu tập sở ngộ của mình, tức là cái trình độ tâm linh của mình nó vươn đến một cái chừng mức nào đó. Nếu nó có những cái trục trặc nào đó thì hãy đọc vào Kinh Lăng Già để giải tỏa. Ta không sống ở đời lâu, ta sẽ nhập Niết Bàn. Thế nên cái điều của ông trong tương lai có những cái vướng víu nào trên đường tu thì hãy đọc vào Kinh Lăng Già để tự ấn chứng lấy cái sở ngộ của mình. Vì đây là những lời từ thánh trí tự chứng của Đức Thế Tôn diễn đạt ra, giải bài ra cái cảnh giới tự chứng của Ngài. Cho nên nương theo kinh này có thể đi vào cái biển giác ngộ của Đức Thế Tôn. Do vậy chúng ta có cái tên Lăng Già Tâm Ấn là như thế. Đó là điều thứ nhất, mình nói một chút về Kinh Lăng Già để các vị biết cái nguyên ủy tại sao nhà thiền rất là trọng thị Kinh Lăng Già. Tuy nhiên nếu mà các vị đã từng nghe một vài cái CD tôi hướng dẫn quý thầy cô Lộc Quyển á, thì quý vị thấy cái nguồn gốc của Thiền Tông nó được đi ngang qua cái dòng chảy. Đầu tiên thì dùng Kinh Lăng Già để ấn chứng, nó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì dùng Kinh Bát Nhã, tức là Kim Cương á, để làm nền tảng ấn chứng. Ngày xưa thì dùng Kinh Lăng Già để ấn tâm, và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn về sau thì dùng Kinh Kim Cương để ấn tâm, lấy đó làm cái tiêu chuẩn để ấn chứng cái sở ngộ của mình. Ngoài ra chúng ta còn biết thêm một điều là không phải chỉ Kinh Kim Cương dùng để ấn chứng được tâm, mà có những vị đệ tử lục tổ ngộ đạo, ngộ được tự thể tâm thanh tịnh bằng những cuốn kinh đại thừa khác. Ví dụ như Ngài Quyền Giác chúng ta sẽ học tới, thì Ngài ngộ đạo qua Kinh Di Ma Cảnh. Và sau này những người có cái duyên tu tập thiền quán, có cái duyên lành rất là lớn, cũng có thể thể ngộ tâm qua những cuốn kinh khác như Kinh Lăng Nghiêm. Và từ hai cuốn kinh này mình dùng cái nhìn của mình để mình nhìn ngược lại Kinh Lăng Già thì đủ chứng minh cái điều khác biệt vô cùng. Ví dụ như Kinh Di Ma Cật đành rằng nó là văn học đại thừa, thế nhưng bên trong của Kinh Di Ma Cật còn có thể hiện thần thông. Đức Thế Tôn còn hiển hiện thần thông, các vị Bồ Tát thể hiện thần thông. Và cái cuộc đối thoại diễn ra giữa Đức Thế Tôn với nhiều vị Bồ Tát. Nhưng đặc biệt Kinh Lăng Già, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn chỉ đối thoại với Ngài Đại Huệ mà không đối thoại với ai khác cả. Nó khác biệt như vậy. Và cũng không có cái đặc tính thần thông quyền bí gì ở trong Kinh Lăng Già, cho nên nó rất khác với Kinh Di Ma Cật. Kinh Lăng Nghiêm cũng thế, cũng mang một cái nội dung là bên trong nó có thần chú là một nè, có thần thông là hai nè, Đức Thế Tôn đối thoại với nhiều vị Bồ Tát là ba. Cho nên từ cái nhìn về những cái kinh điển đại thừa phía sau, ta quay ngược ta nhìn lại Kinh Lăng Già, đó là cái điều rất đặc biệt nơi Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài truyền đạt bốn quyển kinh này làm nền tảng xây dựng luôn cả một dòng chảy Thiền Tông Đông Độ mãi cho tới hôm nay là như vậy. Tuy nhiên có một điều là đây là một văn bản, đây là một quyển kinh khá khô khan. Sư ông Trúc Lâm có giảng giải bộ kinh này nhưng mà cũng rất khó thâm nhập, nó không phải dễ. Các vị ai mà có cái duyên đọc vào Kinh Lăng Già mà cảm thấy hứng thú là đã gieo nhiều cái chủng duyên với văn học Bát Nhã, với kinh điển đại thừa. Bằng không thì mình đọc vô mình dễ buồn ngủ lắm. Mãi cho tới hôm nay tôi đọc vào Kinh Lăng Già tôi cũng buồn ngủ nữa, rất là lạ. Những cái bản kinh khác đọc vào thì hứng thú, Nhưng mà Kinh Lăng Già thì tôi chưa có thâm nhập vô một cách dễ dàng được. Và tôi nghĩ rằng có cái điều kiện tôi sẽ đọc kỹ lại cái văn học của Diêm Thích, đi sâu vào Diêm Thích Tông mới có thể thâm đạt vào Lăng Già dễ dàng được. Bằng không thì chúng ta khó lý giải bộ kinh này. Trong đây đầu tiên cái bài kệ Ngài Lục Tổ, Ngài khai thị cho Ngài Trí Thông. Bài kệ này rất là hay. Trong cái đoạn Ngài khai thị cho Trí Thông thì có 3 bài kệ. Mình chép bài kệ lên đây là mình giải thích. Nó bao hàm luôn nội dung lời khai thị của Ngài. Bài 1: Tự tánh cụ tam thân, phát minh hành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa, ngô kim vị nhữ thuyết. Ngô kim vị nhữ thuyết: đế tính vĩnh vô mê. Đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, trung nhật thuyết bồ đề. Thưa mình dịch theo cái thể tạng văn nó sẽ dễ hiểu hơn. Trong tự tánh của anh nó có đủ cả thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, rồi gì nữa? Ba thân gồm có thân gì? Pháp thân, báo thân, hóa thân. Phát minh thành tứ trí, tức là từ ba thân này khi mình thể ngộ được nó có sẵn nơi tự tâm rồi thì nó bao hàm luôn, tức là nó sẽ biểu hiện ra thành 4 loại trí. Đứng về mặt thể mà nhìn thì 3 thân, đứng về mặt dụng của nó mà nhìn thì nó là 4 trí. Trí là biểu hiện ra từ thể. Tự tánh ta đủ thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiên bất quá thân. Nếu khéo tu tập quay về thì anh sẽ ứng dụng được nó, và khi nó biểu hiện thì nó thành tứ trí. Tứ trí gồm có thành sở tác trí, một. Cái thứ hai là diệu quan sát trí. Cái thứ ba bình đẳng tánh trí. Cái thứ tư là đại viên cảnh trí. Phần khai thị này nó rất là rắc rối, tức là nó đi vào những cái ngôn từ Phật học rất là nhiều, rất là mênh mông. Thưa đại chúng, là mình lặp lại để cho các vị hiểu gì dễ. Tự tâm mình, tức là tự trong cái bản tâm Phật sáng chói của mình đó, nó có đủ cả thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên ba ức quá thân. Mấy cái từ này thì các vị đã thuộc rồi, không biết thuộc chưa nữa. Nói trước quên sao. Có một lần mình đã giải thích cái từ này rất là chi tiết rồi đó, không biết còn nhớ hay không. Thanh tịnh pháp thân là gì? Khi tâm của mình nó lặng, nó không còn một cái tiếng nói thì thầm nào ở trong đây. Các vị nhớ là mọi cái mình quy chiếu về tâm cho nó dễ nhận nha. Không còn có một tiếng nói thì thầm nào trong đây thì lúc bấy giờ, thưa đại chúng, là đất trời rỗng lặng và mênh mông, không có cái nghĩ suy, không có cái vui buồn gì, tức khắc là lòng ta rất là an bình và thanh tịnh. Một góc đặc tính của tâm, mình nhìn ở cái lĩnh vực này thấy rõ ràng là khi những cái sao động thầm thì này không còn, những cái vui buồn không còn, thì tâm ta nó mênh mông như trời rỗng lặng. Trời mà có một chút mây, có một chút gió, mây ít mây nhiều gì thì chưa phải là trời thanh tịnh mênh mông. Khi trời xanh lơ không có một mảnh mây nào cả, trời thu viên viết chín tầng cao đó, thơ hoài đó, thì các vị thấy là trời tâm của ta lúc bây giờ được gọi là thanh tịnh pháp thân là như vậy. Mình quay lại lòng mình, cái lúc mà an trú ngay cái niệm nhận biết sáng ngời, không có khởi tiếng nói thì thầm, không có mảnh mây vui buồn là đi ngang qua, lúc ấy là thanh tịnh pháp thân đang hiển hiện. Thế nào là viên mãn báo thân? Thưa đại chúng là mình nhìn nó một góc khác. Lúc bây giờ cái sự nhận biết của các vị, tức là cái tuệ giác của các vị, nó sáng trưng, nó không có một cái chút thiếu sót nào cả. Mọi vật trước mắt các vị nhìn qua là biết. Mọi âm thanh đến với tai các vị đều nhận biết, không bỏ sót một cái gì cả. Thế nào là nhận biết rõ ràng, thế nào là bị bỏ sót? Khi mình luyện mình vào cái tiếng nói thì thầm, thì những cái thấy nghe của mình tự nhiên nó bị bỏ sót. Mình đồng quá mình vào cái vui cái buồn, thì người ta hát bên tai mình mới giật mình, chứ họ nói thì thầm mình không có nghe đâu. Thế là không có viên mãn, phải không ạ? Viên mãn của báo thân nó hiện hiện trong anh, với điều kiện là anh luôn an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền chói sáng, không có cái tiếng nói thì thầm nào sinh khởi trong đây, thì gọi đó là viên mãn báo thân tự có trong tự tâm anh. Điều thứ hai dễ hiểu rồi. Thiền quá ức quá thân là gì? Thưa thiền sư, không có nghĩa là tối ngày cứ an trú ngay nơi cái chỗ vô ngôn bất động, lặng lẽ tỉnh sáng. Cần các ngài cũng khởi ý thức, nhận diện, phê phán, nói năng. Có phải vậy không? Đâu phải thiền sư là tối ngày nhắm mắt mới là thiền sư. Thiền sư cần cũng thuyết pháp rầm rầm vậy chứ, cũng nói năng như sóng vỗ vậy chứ, đâu có Bồ Đề Đạt Ma chuyển pháp như sấm dậy, phải không? Thế thì khi cần phải thể hiện, ngôn ngữ là một nè, suy tư, viết lách, động não, cái từ gần nhất là động não, thì mọi cái suy tư, mọi cái vận dụng, mọi cái ý thức nó tuôn chảy ra. Thưa nó bén nhạy vô cùng, và nó có ngàn vạn con đường tự nhiên nó phát triển. Và lúc bấy giờ nó đặc biệt hơn ta ở chỗ đó là từng ý niệm từ trong cái vùng biển tâm sinh khởi, các ngài đều nhận thấy nó. Các ngài luôn ở trong cái sự nhận biết và thấy từng dòng chảy của chữ nghĩa nó đang đi ra, không hề đồng hóa mình vào những ý nghĩ nổi chiều. Cần vận dụng một chút đời thường để cho có chút nước mắt với thiên hạ, thì mình cũng mời gọi được những cảm thọ buồn tới để nó có giọt nước mắt chảy ra. Thế nhưng mà các ngài không có buồn, các ngài an trú trong sự nhận biết để cho cảm thọ nó xúc tác, nó làm cho những giọt nước mắt này có mặt, làm bộ buồn chút với đời, làm bộ vui chút với đời. Nhưng mà tự thân của những người đó luôn an trú trong biển tâm thanh tịnh, thì gọi là thiên quá ức quá thân, có thể quá hiện ra ngàn vạn thân vì căn cơ của chúng sinh đương thời mà giáo hóa họ. Thế thôi, có khi cũng nổi như cơn thịnh nộ, đập bàn rầm rầm, dạy đệ tử mà không nghiêm như nó đâu dạy được. Có khi như thế thì người ta gọi đó là những cơn đạo nộ, tức là giận nhưng mà có cái nội hàm từ bi bên trong, có lời dạy bên trong. Còn mình thì mình sân si chứ mình không có đạo nộ. Mình giận là mình giận thiệt, mình mất tiêu trong cái niệm giận, niệm hờn, chứ mình không hề là khởi thiên với quá thân để giáo hóa, để độ sinh gì cả. Nó khác nhau là như thế. Và mình giải thích một chút rất là ngắn như thế để các vị hiểu là bản chất của tâm khi ta ngộ được, khi ta an trú được rồi thì có thể biểu hiện ra thành thanh tịnh pháp thân khi cần, có thể biểu hiện ra thành viên mãn báo thân khi cần, cũng có thể biểu hiện thành thiên và ức quá thân khi cần tiếp tăng độ chúng, giáo hóa môn đồ, thuyết pháp giảng dạy, hay là hiện hạnh trần tục trong đời thường để độ sinh, gọi là thiên và ức quá thân là như thế. Thế thì tự tánh đủ tam thân không có gì khó hiểu. Phát minh thành tứ trí là gì? Các vị vừa biết Thứ nhất là thành sở tác trí, thứ hai là diệu quan sát trí, thứ ba là bình đẳng tánh trí, và thứ tư là đại viên cảnh trí. Mấy cái từ này xin thưa là các vị nên tập làm quen, nên thuộc đi. Biết đâu cái duyên chúng ta mai mốt chúng ta học kinh Lăng Già, chúng ta khỏi mất công học lại mấy cái từ ngữ này. Trước khi mình nói đến tứ trí, mình nói đến thức trước. Đây là tứ trí nè. Chắc các vị biết nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Và người ta phân ra làm nhóm thứ nhất là tiền ngũ thức, tức là năm thức đầu thành một nhóm, nhóm một đi. Năm thức đầu thành nhóm một. Thức thứ sáu thành nhóm thứ hai. Thức thứ bảy một mình đó thành nhóm thứ ba. Và thức thứ tám một mình đó thành nhóm thứ tư. Mình đi lang mang trong cái lĩnh vực này để các vị làm quen với duy thức học trước. Và thông thường thì chúng ta có thể nhận diện được điều này để biết thế nào là thô và thế nào là tinh tế của thức. Ví dụ như nhãn thức, nó được làm thành bằng ba yếu tố. Thứ nhất là con mắt này. Thứ hai là hệ thần kinh dẫn truyền để những cái mà chạm cái mắt mình, những cái thông tin nó đi vào não, nó phân tích. Cái thứ ba là những cái hồ sơ lưu trữ trong não, nó bắt đầu nó giám định coi cái này là màu gì, cái này tên gọi nó là gì. Có phải như vậy không? Thì cái tên gọi ở trong cái lĩnh vực Phật học thì người ta gọi thế này: phù trần căn là cái nhãn cầu của mắt nè. Tịnh sắc căn là cái hệ thần kinh dẫn truyền lên não nè. Thắng nghĩa căn đó là những cái hồ sơ lưu trữ từ bên trong bộ não này để nó phân tích sắc màu, phân tích mùi vị, phân tích âm thanh. Thế thì cái tịnh sắc căn này nó là cái phần lưu trữ trong cái ổ cứng. Cái phù trần căn là cái monitor của cái máy. Chắc là các vị sẽ dễ hiểu hơn, có phải không? Còn cái tịnh sắc căn là cái ổ cứng của nó mà chúng ta không có nhìn thấy hồ sơ mình lưu trữ. Ví dụ như cái máy computer thì nó có 3 phần vậy đi. Tôi tạm ví dụ, tôi cũng dốt lắm mà tôi nghĩ là mình cứ tìm mọi cách làm cho nó dễ hiểu thôi. Thì thưa đại chúng là nhãn thức của ta nó được cấu tạo thành 3 phần như vậy. Các vị tiếp xúc với những sắc nào, tự nhiên là nó đi vào trong hệ thần kinh các vị, thì cái hệ thần kinh dẫn truyền nó gọi là tịnh sắc căn. Nghĩa là mình không thấy nó, mình chỉ thấy nhãn cầu mình long lanh thôi. Rồi cái thắng nghĩa căn là cái phần tinh tế hơn nữa, nó làm thành cái sự nhận biết của mình đối với sắc màu, tên gọi. Đó là yếu tố thứ nhất, là mình phân biệt về một cái sự nhận biết của mắt, gọi là nhãn thức. Cái tầng thứ hai nữa, không hề có một loại thức nào nó đứng riêng cả, nó đều có một sự liên hệ rất là chung, như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, nó đều làm việc rất là dung thông với nhau. Tại sao nó làm việc dung thông với nhau? Mình nhìn một cái tô phở người ta ăn không có nghĩa là mình tiếp xúc với cái tô phở người ta bằng mắt không đâu. Còn cái gì nữa? Quá khứ mình đã từng ngửi cái mùi phở rồi nè, đã từng nếm rồi nè. Rồi ý thức mình nó cộng vô nữa, nó nhớ lại là tô phở này năm xưa mình đã ăn ở đâu nè, nó ngon ra sao nè, vân vân. Nghĩa là cùng một lúc nó hoạt hiện, không phải chỉ có cái phần nhãn thức không, mà nó có cái phần rất là chung của nhiều thức đóng góp lại. Mà bao giờ cũng thế. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm thức đầu này mỗi lần nó sống động, nó hoạt dụng đều có cái ý thức này, tức là cái nhóm thứ hai này làm nền tảng căn bản đi vào, nó mới sinh khởi được cái sự nhận biết tỏ tường, phân định cái này khác với cái kia. Bằng không có ý thức mình chen vô, thưa các vị, thế thì ta có thể nhìn mà sự nhận biết của mình nó rất là mù mờ. Đó là cái điều thứ hai. Và mình lặp lại, một cái thức nó vận hành nó đi ngang qua ba giai đoạn, từ cái phù trần căn, tịnh sắc căn và thắng nghĩa căn, tức là ba cái công đoạn như thế để nó làm thành cái sự nhận biết. Cái điều thứ hai, ở một thức này không hề có cái đơn khởi mà nó phức khởi, tức là nó cùng khởi lên một lúc rất là nhiều để nó yểm trợ nhau, nó làm thành cái sự nhận biết. Cái tầng thứ ba là không hề có một thức nào sinh khởi mà không có ý thức mình đi kèm cả. Đó là mức độ cạn nhất mình hiểu được cái sự nhận biết của mình, nó qua một quá trình dài như vậy. Các vị thấy mệt chưa? Mệt hả? Nghe ba cái chuyện này nó đau đầu quá chừng. Nhưng mà chưa đâu, mới từng cạn thôi đó. Tâm lý học Phật giáo nó sâu thẳm hơn nhiều, nó không phải là giản dị nằm ở chừng đó. Và nếu ta giỏi về bộ môn duy thức, thưa đại chúng, là ta đi vào con đường này để ta phân tích tâm, đi đến trạng thái cuối cùng đạt đến vô ngã, chứng nghiệm được thánh trí tự tại, chứng nghiệm được tâm Phật. Con đường này nó khá vòng vèo nhiêu khê. Trong khi đó con đường thiền tông là con đường trực tiếp và thẳng tắc, nó không có diễn đạt dài dòng như thế này. Tuy nhiên mình chia sẻ thêm một điều nữa là với tâm thức của người Tây Phương, những điều này họ rất thích hợp. Họ đi vô bộ môn này rất là dễ, và họ cảm thấy hứng thú vô cùng khi phân tích tâm lý. Và ai mà học cái bộ môn này giỏi thì không cần đến bệnh viện học, cũng làm bác sĩ tâm lý trị liệu được nữa, kiếm tiền dễ lắm. Mình sơ lược qua cái tiền ngũ thức 1, 2, 3, 4, 5, nó là nhóm 1. Và phát minh thành tứ trí, thưa đại chúng, là khi mình an trú tâm ngay cái tự thể, an trú ngay nơi cái tự thể Phật tâm chiếu sáng của mình, là mình cắt cái con đường dẫn truyền từ ý thức đi vào moi hồ sơ lục lọi bên trong để đưa ra những cái thông tin này vui, này buồn, này hờn, này giận, bất an ra mắt của mình, ra mũi của mình, ra tai của mình. Nó không làm cái công việc chạy đi vào đi ra để nó lôi hồ sơ ra, để nó làm nhiễu loạn mắt, nhiễu loạn tai. Thế thì những cái thấy, những cái nghe, những cái ngửi, những cái nếm của mình lúc bây giờ nó là được gọi là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là gì? Tức là cái sự nhận biết của anh từ con mắt, nó không có bị cái lăng kính màu của tâm thức quá khứ chen vô, cho nên anh nhìn mọi vật nó sáng trưng, nó tỏ tường, không hề có cái giận, cái hờn, cái buồn, cái bã, cái bất an nào chen vô khi anh tiếp xúc với sắc màu, âm thanh, mùi vị cả. Ví dụ thế này, ví dụ như mình mới nhìn người kia, mắt của mình tiếp xúc, mình nhận biết sự có mặt của người kia, nhận biết mặt mày của người kia. Cái sát na rất ngắn ban đầu đó, nó lóe sáng được cái gọi là thành sở tác trí này, nơi nhãn thức. Thế nhưng mà cái anh ý thức ảnh rất là bén nhạy và rất là thông minh. Khi mắt của mình vừa tiếp xúc, nhận biết được mặt người đối diện, thì ý thức nó lật đật, nó chạy vô. Nó như một cái liên lạc viên giữa hai thức sâu phía dưới và năm thức bìa, năm thức cạn bên ngoài. Và khi ý thức nó làm việc, nó chạy, nó đưa cái thông tin vô. Con mắt nó mới vừa tiếp xúc một tên, tên đó mặt hơi dài dài, tóc quăng quăng, con mắt rất là dữ tợn. Tên đó là gì? Cái bên trong nó lục lọi hồ sơ, nó nói, ồ, cái tên đó nó từng xúc phạm anh một lần rồi đó. Anh dừng dừng xe, anh đợi để đi vô. Thế thì nó sắn ngăn, nó chạy vô đậu trước, trong khi anh đợi mất hết mấy phút để cho chiếc xe kia lui ra. Đúng là kẻ đáng ghét. Thì khi cái thông tin nó đi vô thì cái gì phát sinh? Thưa, lúc bây giờ cái sự biểu hiện của mắt của ta không phải là thành sở tác trí nữa, mà biểu hiện của phiền não, của bực bội, của giận tức. Trái lại, ta an trú tâm nơi cái tự thể Phật sáng ngời nhận biết, mà ta cắt ngang cái dòng chảy ý thức thì thầm, không cho nó chạy vào chạy ra đưa thông tin. Thế thì nhìn rạng ngời, sáng tỏ, mắt anh nó không có đổ lửa đâu. Và từ cái điều này, các vị có thể chiêm nghiệm ra, này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi đều có chung cái con đường như vậy. Mình để cho cái hoạt động của ý thức nó đi vào đi ra để nó mời gọi những cái thông tin buồn bực. Và khi nó mời gọi được ra con mắt, thì con mắt đẹp đẽ thế kia tự nhiên trở thành con mắt của hung thần ác quỷ. Rồi cái miệng bình thường nói năng ngọt ngào thế kia, thế mà nó chạy vào chạy ra, nó đưa tin một chút xíu là anh mở miệng ra là trở thành cái cơn cuồng nộ, chứ không có ngọt ngào gì cả. Lời của anh nó chua còn hơn là giấm, nó cay còn hơn là ớt nữa. Và điều này thưa nó xảy ra hàng ngày. Chúng ta có cái cơ hội quan sát thì chúng ta nhận diện được điều này rất là dễ. Thế thì nếu ta an trú được ngay nơi cái tâm Phật chói sáng, nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì mắt này, tai này, mũi này, lưỡi nè, nó phát hiện ra những điều thấy, nghe, hiểu biết, đều biểu hiện được cái chất trí tuệ, yêu thương, từ bi, độ lượng và khoan dung. Ta gọi những cái tên dài dòng đó gộp lại là một cái rất dễ nhớ, là thành sở tác trí. Tất cả những cái biểu hiện của mắt, của mũi, của tai đều làm thành tựu sự nghiệp giác ngộ cho người, làm thành tựu cái đẹp đẽ dâng hiến cho cuộc đời, cái chân thiện mỹ, chứ không hề vung vãi phiền não khổ đau giận tức vào ai cả. Gọi đó là cái biểu hiện từ mắt, tai, mũi, lưỡi được chiếu sáng từ tâm Phật, cho nên giúp người, thành tựu cho người, gọi là thành sở tác trí. Nhị quan sát trí là gì? Cái bản chất của ý thức, tức là cái bản chất của nhóm thứ hai này, đặc biệt là nó làm cái công việc thông tin liên hệ từ bên ngoài vào bên trong, và bên trong nó đưa ra ngoài. Cái tính năng của nó rất ư là bén nhạy. Nó có khả năng là nhảy một nhảy từ ở dưới mặt hành tinh này lên tới cõi thiên đình, và nó thách thức Thượng Đế. Nó nói là ông đã làm vua trời bao nhiêu năm rồi, thôi giờ xuống ngay đi. Ta gọi nó là Tề Thiên Đại Thánh, phải không? Cân Đổ Vân một cái là 90 mấy nghìn dặm. Nó thách thức cả Đức Như Lai, nó nói bằng tay của ông mà nghĩa lý gì tôi nhảy một cái là từ chân trời bên này tới trời đen đất đỏ bên kia. Như Lai nói thôi được rồi con khỉ à, ngươi muốn làm Thượng Đế ta cho phép ngươi, nhưng mà ta xòe bàn tay ra, mà ngươi nhảy khỏi bàn tay thì ta cho ngươi làm Thượng Đế, Ngọc Hoàng sẽ từ ngôi ngay. Anh nói mời, ngài cứ xòe tay ra. Ảnh lên cân đậu dân mấy vòng mà một cái nhảy của ảnh là 9999 dặm gì đó, mình không có nhớ con số chính xác, nhưng mà nó xa khủng khiếp. Chưa chắc ăn, ảnh lại còn lộn nhào thêm mấy vòng nữa cho nó chắc ăn, rồi mới đáp xuống một vùng, thấy là một vùng núi non lởm chởm đỏ ngầu sắc màu hồng. Nói ôi mình nhảy xa dữ rồi, tới chân trời rồi đây. Thế nhưng mà để cho chắc ăn mình về mà Đức Như Lai chối lây lẫy ra làm sao, cho nên mình làm dấu chỗ này một chút bãi nước của loài khỉ cái đã. Và anh đến ngay cái trụ đá đỏ dựng lên đó, anh làm dấu cho nó xong, anh trở về anh nói thưa ngài, tôi đã nhảy xa lắm lần tới phía chân trời xa. Như Lai nói này con khỉ, ngươi vẫn còn ở trong bàn tay của ta thì làm gì có chuyện đó. Như Lai xè tay ở đây này, ngươi ngửi coi, tại chỗ ngón danh ta còn cái mùi nước tiểu khỉ rõ ràng đây, ngươi chối đường nào. Thưa các vị, cái câu chuyện của Tây Du nó cho chúng ta một cái suy gẫm về đại lục thức như thế này. Ý thức được gọi là gì? Tâm viên lĩ mã. Nó chạy rất nhanh, nó kiêu ngạo vô cùng, nó nghĩ là dưới gầm trời này không có cái thứ gì qua nó cả. Nó suy nghĩ rất là nhanh, rất là bén nhạy, từ nơi đất nước này một cái vèo là nó về tới Việt Nam. Cái đó ta gọi là ý thức. Hay cái từ chúng ta thường dùng đó là cái khả năng nói năng thì thầm liên tục trôi chảy trong đây. Không hề có một nhà văn nào, không hề có một nhà diễn thuyết nào mà cái khả năng nói thầm thì này không giỏi cả. Họ rất là giỏi. Họ sắp xếp sẵn trong đây, cái tự nhiên họ mở miệng là trong này nó chảy ra ào ào thế thôi. Họ rất là giỏi. Người biện luận hay nè, phản bác giỏi nè, thuyết trình làm cho thiên hạ sai xưa nè, kể cả mấy ông thầy giảng sư thuyết pháp cũng chung một con đường đó ngay các vị, chứ không phải khác đâu. Đều giỏi khả năng đó, tức là ý thức của họ vận hành rất là nhanh. Họ thả cho Tề Thiên Đại Thánh của họ nó vượt lên tới 9 tầng trời, nó đòi thay thế Ngọc Hoàng làm vua nữa kia. Thế nhưng các vị biết là dù nhảy đi mấy đợt, Cân Đổ Vân bao lần vẫn không thoát khỏi bàn tay Như Lai. Là sao? Nó nói hay lắm, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tự tánh Phật thôi à, không thể chạy ra ngoài được. Ta quên, mình quay lại pháp tu. Mình quên thì mình nghĩ mình là ý thức thì thầm ngon lành lắm, nhưng mình chợt nhớ thì mình là cái nhận biết sự thì thầm, chứ mình không phải thì thầm. Và khi các vị làm công việc nhận biết những cái thì thầm của ý thức, lúc bây giờ thì cái không gian của sự nhận biết nó lớn mênh mông, nó bao trùm cái thì thầm của ý thức bé nhỏ vô cùng. Cũng như bàn tay Như Lai thì rất rộng, mà con khỉ giỏi mấy cũng ở trong ngón danh của Như Lai mà thôi. Cũng như vậy, thưa cái khả năng ý thức thì thầm, khi nó được chúng ta tu tập thuần rồi thì nó trở thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là lúc bấy giờ nó không có còn chạy vào trong kho để nó lục lạo hồ sơ, nó đưa ra con mắt, đưa ra lỗ tai, nó làm cho đời sống ta bị nổi chìm trong buồn, trong vui, trong sầu khổ bất an gì cả. Bản chất của nó là bén nhạy, là tinh anh, là nhảy một nhảy lên đến trời cao. Thế thì khi nó được chuyển hóa, chuyển hóa có nghĩa là khi ta khéo tu tập, ta đem nó về an trụ ngay nơi cái tâm Phật bất động này để cho nó ngủ đi. Thế thì lúc bấy giờ cần vận dụng thì nó bén nhạy, linh thông, sáng tỏ. Gọi là cái trực giác mình rất là bén nhạy, phán đoán một lúc không phải một việc, mà có thể phán đoán được 100 việc cùng một sát na thôi. Gọi đó là diệu quan sát trí là như vậy.
A Di Đà Phật.
Sao không ăn thì đang cúng vậy?
Dạ mô Phật, tao đầy nói với cô đó.
Dạ. Mình học mà lâu lâu có ông bà cụ vô cái rất là vui. Quý vị biết tại sao vui không? Mình có cơ hội cái mình nghĩ được mấy phút. Dạ. Yeah. Nếu mà cứ vài ba phút có ông bà cụ vô cúng Phật, vài ba phút có bà cụ vô cúng Phật, không có gì lý thú bằng. Cái mình câu giờ, cái mình tới giờ. Thích thú. Thưa cái nhóm thứ ba, ta gọi nó là mạt na thức. Mạt na thức cũng nghĩa là thức thứ bảy. Ý thức nó luôn nương tựa vào thức thứ bảy này. Nó nói thức thứ bảy này là tự ngã của nó. Nó như một anh liên lạc viên chạy từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Nó làm việc theo cái lệnh chỉ bảo của ông chủ. Và những hồ sơ cất vào trong thức thứ tám, tất cả những cái ký ức của chúng ta. Mình giải thích một lần hai thứ này để cho các vị dễ hiểu hơn. Thứ thứ tám được gọi là A-la-gia thức. Nó có cái tính năng là nó có thể cất chứa tất cả những hồ sơ. Nó là cái nhà kho. Và các vị thử nghĩ là có những điều mình đã tiếp nhận, mình đã đi ngang qua từ thời còn mới 5 tuổi, 7 tuổi thôi. Cái tự nhiên có một hôm tình cờ nào đó trời mát mát, những cái vui buồn nó lặng đi, những cái lo âu phiền muộn của cuộc sống đời thường tạm thời nó dừng lại. Tự nhiên cái chuyện hồi 5 tuổi 3 tuổi nó chợt khởi lên giống như là mình mới thấy hôm qua. Có những người bạn thân tình đến nỗi là ngay tới những năm 3-40 tuổi hoặc 5-60 tuổi, mình chỉ cần gọi tên người đó lại, tự nhiên hình ảnh của người đó tràn về. Mình nhớ như in mặt đó, mày đó, cách đi đó, cách nói năng đó. Thế thì phải có cái gì nó lưu trữ hồ sơ chứ. Thì những cái phần lưu trữ những hạt giống đó, người ta gọi nó là thức thứ 8, tức là A-la-gia thức. Cái khả năng chứa của nó như một nhà kho. Tuy nhiên nó khác biệt nhà kho nhân gian ở chỗ là cái nhà kho nhân gian thì nó có không gian nhất định của nó. Nó chứa chừng này chừng kia thôi. Mà cái kho dự trữ của A-la-gia thức này thì nó là vô biên. nó không hề có một cái hạn chế gì trong không gian cả. Thứ hai nữa là nó cũng không hạn chế gì với cái chiều dài của thời gian cả. Có những cái sự việc cách trên 50 năm ta nhớ được, có những sự việc mới 5-3 năm có khi mình quên mất. Cho nên cái yếu tố thời gian và không gian không có mặt trong cái tàng thức này. Thứ hai là tàng thức này nó còn có một cái tên gọi nữa là dị thục thức. Dị thục thức nghĩa là nó cất vào hôm qua, nhưng mà rồi 10 năm sau tự nhiên đem ra cái nó chín mùi, gọi là dị thục thức. Khác thời gian rất là xa, nhưng mà cái khả năng mình ươm vào vùng tiềm thức đó, nó vẫn được nuôi dưỡng trong đó, rồi nó chín hồi nào không hay. Mình gieo vào tâm thức mình một cái hạt giống ham tu bé nhỏ thôi, như một hạt mầm của lửa bật lên của quen diêm thôi. Ấy vậy mà 10 năm sau bất ngờ gặp lại một mái chùa, nghe lòng mình bồi hồi. Hoặc là nghe tiếng chuông chùa, nghe lòng mình bồi hồi. Tự nhiên cái ý niệm tu hành nó sống động rất là mãnh liệt trong tim mình. Người ta gọi đó là dị thời nhi thục. Tức là nó đã đi ngang qua thời gian rất là xa, nhưng mà cái năng lực của tâm bồ đề nó vẫn chín mùi được, nó vẫn trưởng thành được. Nó lưu trữ là một nè, nó làm cho những hạt giống mình lưu trữ vô trong đây nó chín mùi là hai. Và nó cũng có khả năng là làm cho những cái hạt mầm mà mình không thích, nó dần dần nó bị biến hoại, nó bị tiêu hủy trong tâm thức của mình là ba. Thưa, có những hạt giống như phiền, như giận, như sầu khổ, bất an vân vân, nó chứa rất là nhiều trong trái tim ta. Mình nhận biết được là lòng mình nó tràn đầy sầu khổ, mình lơ là một chút là nó tràn lên. Do gì? Hạt giống bên trong chứa rất là đầy. Bằng cái con đường dị thục như thế này thì ta bắt đầu ta quân vào những hạt giống mới, gọi là tân quân chủng tử. Tức là những hạt giống mình bỏ vào ngay hôm nay. Mình bỏ vào bằng cái hạt giống gì? Mỗi ngày mình niệm Phật 500 chuỗi, một chuỗi 108 hạt. Thế thì mình quân vào cái hạt giống niệm Phật liên tục. Cái hạt giống mới này nó sẽ làm cho những hạt giống phiền não, bất an, sầu tủi của mình lần lần bị chuyển biến. Mình niệm Phật là một cách mình quân hạt giống tốt vào trong tâm thức mình. Rồi ngoài cái chuyện niệm Phật ra, thưa các vị, mình tụng kinh nè, mình lại Phật nè, mình nghe Pháp nè, đều là những cái loại tân quân chủng tử cả. Hạt giống mới mình phải quân vào để nó làm cho cái kho chứa của mình càng ngày những cái hạt giống phiền muộn khổ đau bị đào thải. Ta gọi đó là dị thời nhi thục. Nó có khả năng là nó chuyển hóa được tất cả những hạt giống từ bên trong kho tàng. Và cái tính năng của thức thứ 8 này là nó luôn giữ gìn những hạt giống. Và tất cả những hạt giống mà ta quân vào, dù cho hạt giống đó hạt giống lành, hạt giống từ bi, trí tuệ vân vân, thưa, nó chưa phải là biểu hiện được thành đại viên cảnh trí khi chúng ta chưa an trú được ngay nơi cái tâm Phật sáng chói của ta. Tại vì nếu hạt giống đó được lưu trữ thì nó là một phần của hữu vi pháp mà chưa phải là vô vi pháp. Thế nên để nó được thành đại viên cảnh trí thì ta bắt đầu ngoài cái chuyện quân tập để làm cho hạt giống phiền não khổ đau càng ngày càng bớt đi, vơi đi, chuyển biến đi, thì ta phải quân một cái loại đặc biệt nữa là vô lậu trí, hoặc là vô niệm, hoặc là ánh sáng với chánh niệm, để cho cái năng lực của ánh sáng chánh niệm này dần dần nó làm biến dị, tức là nó làm thay đổi toàn bộ những hạt giống được lưu trữ ở trong thức thứ 8 này. Lúc bấy giờ nhà kho không còn cái kho chứa gạo, chứa thóc, chứa lương, chứa thực hay chứa sâu, chứa rầy nữa, mà lúc bấy giờ cái nhà kho hoàn toàn trống trải, chứa cái không gian của ánh sáng. Lúc bấy giờ thì mọi cái biểu hiện của các vị như cái nhìn, cái nói, cái thấy, cái nghe vân vân đều xuất phát ra từ cái đại viên cảnh trí. Cho nên chuyển thức thứ 8, chuyển cái nhà kho hạt giống chứa đầy không có chỗ đi đó, trở thành một cái không gian mênh mông tràn đầy ánh sáng, gọi đó là đại viên cảnh trí. Mình mà thành tựu được cái sự nghiệp trí tuệ một ít thôi, tức là mình an trú tâm được ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền thôi, thì cái hành xử của các vị, cái nói năng của các vị, cái tiếp xúc của các vị, nó cũng biểu hiện ít nhiều cái đặc tính của đại viên cảnh trí nữa. Là sao? Là mình như một tấm gương sáng vậy đó, tâm mình nó phẳng lặng, trong veo, không lưu một dấu ấn nào cả. Người đến thì bóng người hiện vô trong kính rất là rõ ràng, người đi khuất thì kính trong trẻo không có bóng người. Con ruồi bay ngang hiện rõ ràng hình ảnh con ruồi trong tấm gương, con ruồi bay mất, tấm gương sáng trong không có lưu một dấu vết gì cả. Còn mình bây giờ thì mình không phải tấm gương, mình là cái máy chụp hình. Nhìn cái mình chụp một cái cục, nó vô đây liền, nó lưu trữ đây. Mặt của người ta hơi giận, mình chụp cái cục, mình lưu trữ vô đây, hôm sau cái mặt nó không có giận nữa, mặt nó đang vui, đang hớn hở, họ mới vừa trúng số đó. Ấy vậy mà mình nhìn thấy là cái hồ sơ lưu của mình, tấm hình khó chịu của mình nó tràn lên. Cho nên mình chưa thể làm được cái đại viên cảnh trí, mình chỉ làm mỗi việc là cái máy chụp hình thôi, mà lưu trữ hồ sơ rất là vụng về người khác. Tuy nhiên cái máy chụp hình mình dùng cái ví dụ, nhưng mà nó không có thực sự phản chiếu được cái thức thứ 8 khi còn phiền não trần cấu như chúng ta. Tại sao không phản chiếu được? Tại vì thế này, máy chụp hình đó, người ta chụp rồi thì nó còn lưu trong phim, trong ấn bản. Còn mình thì mình chụp xong mình không có lưu vô ấn bản. Cho nên cái tấm kính của mình đó, cái bóng người hiện vô thì nó giữ nguyên, cho nên kính sẽ mờ, không có gì sáng được cả. Rồi loài thú đi ngang nó cũng in dấu vô tấm kính, con ruồi bay ngang cũng in dấu vô tấm kính. Nghĩa là tâm thức mình nó chất rất là đầy, rất là nặng. Những cái mình tiếp xúc với cuộc đời, với con người, cái nỗi buồn, cái niềm vui nào khi nó đến với mình nó đều lưu dấu lại. Cho nên lòng mình rất là nặng. Và ta thử hình dung là người mà tâm thức của họ luôn trì nặng về những cái họ tiếp xúc, thế thì người đó không có khả năng bén nhạy đón nhận mọi điều đến với họ bằng cái tâm thức rất là cũ của nghìn đời, của vui, của buồn. Thế cho nên người đó không thể nào có được cái sự trong sáng hồn nhiên tất yếu của một đời sống cả. Người đó luôn hành xử với đời bằng những cái nghi ngờ, thù hận, bất an, lo toan, sợ hãi. Chứ người đó không thể là mở buông lòng mình ra đón nhận mọi việc đến với mình bằng cái tâm thức trong veo. Cho nên cái khả năng của đại viên cảnh trí nó chỉ có mặt, nó chỉ có thể biểu hiện khi mình luôn liên tục an trú trong cái tự tánh Phật chiếu sáng của mình. Thế thì cái nhìn, cái thấy, cái nói, cái nghe của ta tuy nó chưa hoàn toàn biểu lộ trạng thái thánh trí như Đức Thế Tôn chứng nghiệm, nhưng mà ta cũng làm được một điều là tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc mọi vật, nghe mọi điều bằng cái trái tim rộng mở mênh mông mà không có cái thành kiến ghét thương vui buồn gì chen vô cả. Tu dở dở chừng ấy thôi thì cuộc đời mình đủ để hạnh phúc rồi. Đó là mình nói đến thức thứ 8 trước. Thức thứ 7 là gì? Thưa cái anh chàng thứ 7 này, người ta gọi là ý căn. Thức thứ 6 nương vào nó, chấp vào nó để làm tự ngã. Và nó thì nó lại nghĩ là thức thứ 8 là ta. Nó coi cái kho hàng này là bản thân nó. Cái khả năng chấp ngã của nó rất là nặng nề. Và bao giờ mình đạt đến cái trình độ là an trú được trong vô niệm, chói sáng liên tục hiện tiền, thế thì mình mới bứt được, mới vượt thoát được cái anh chấp ngã này. Đôi khi mình tưởng mình tu rất là giỏi, mình bớt ngã chấp, thế nhưng tình cờ một sáng nào đó ra đường gặp người ta xí vô mặt, người ta nói cái ông thầy tu cà chớn, ví dụ thế, thì các vị biết mình còn ngã hay không à? Có một lần tôi lang thang vô chợ Phước Lộc Thọ đó, tôi đi ngang qua cái gian hàng người ta bán nhạc, bán DVD đó. Thưa, rõ ràng là mình đi ngang qua chứ mình chưa có vô đó mình lựa phim, lựa nhạc gì cả. Thế mà một nhóm người uống cà phê đó, cha thầy chùa này cũng đi chợ nữa. Và thưa, đại chúng là đi chợ có cái lỗi gì đâu. Mình không mua không sắm gì, mình chỉ đi ngang vậy thôi. Và tôi nghĩ tôi đi cũng rất là dễ thương, nhau đến đâu khó ưa lắm ấy vậy mà họ gió mỏ họ chửi cho thầy chùa và đặt đi chợ nữa. Cái điều mình nói ở đây không phải là cái chuyện để cho các vị cười, mà cái điều mình nói ở đây là khi nghe câu nói cái tự nhiên mình rất là khó chịu, lòng mình nó rất là bực. Bình thường thì mình thấy dường như mình vô ngã, nói năng ngon, mình chia sẻ với Phật tử tưởng chừng như là thiền sư thức thiện, tới chừng đụng chuyện cái không phải thiền sư gì cả mà là phàm tăng thôi, cũng buồn cũng giận cũng bực bội. Và nếu có ai khen mình một câu là thầy giảng pháp hay, cái lỗ mũi mình tự nhiên nó cũng lớn lên được chút xíu, rõ ràng rất ư là phàm phu. Và thưa đại chúng là do vì ta chưa thể loại trừ được cái sự chấp ngã của thức thứ bảy này. Thức thứ bảy này nó thâm căn cố đế vô cùng và nó ở mãi với ta, bao giờ ta chứng được thánh trí tự tại, loại trừ được, chuyển hóa được tất cả những cái hạt giống trong cái kho tàng thứ thứ tám thì thức thứ bảy nó không có điều kiện để nó chấp ngã nữa. Trong kho còn có một chút gì thì nó còn chấp ngã. Hay mình nói một cách rất dễ hiểu để quay lại pháp môn tu là thế này: khi các vị quên, các vị thấy mình là vui, thấy mình là buồn, các vị đồng hóa mình vào vui và buồn thì cái anh thức thứ bảy này còn có điều kiện để hoạt động, để sống. Các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại vô ngôn, đừng bao giờ đồng hóa mình vào cái tiếng nói thì thầm, đừng bao giờ đồng hóa mình vào cái vui cái buồn, thì các vị tu ngay cái căn bản là loại trừ được sự chấp ngã của thức thứ bảy. Cũng có nghĩa là mình loại trừ được những hạt giống chất chứa ở trong tàng thức. Và khi mình làm được điều này, mình chuyển được thức thứ bảy, thức thứ tám và luôn an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thì cái anh chàng tề thiên này, anh không có điều kiện làm liên lạc, đưa thông tin từ ngoài đi vào, đưa thông tin từ trong đi ra, và mình cũng chuyển hóa được thức thứ sáu. Và ba điều này làm được có nghĩa là tiền ngũ thức, tức là năm thức mắt tai mũi lưỡi tự nhiên sáng trong, tự nhiên tinh anh thôi. Có hai con đường tu để chúng ta đi vô. Một là ta chuyển từ bên ngoài, từ tiền ngũ thức để đi vô, làm cho trong sạch thức thứ tám và làm cho cái chấp ngã của ta càng ngày càng bớt, làm cho ý thức của ta càng ngày càng thuần lại, bớt lao sao. Đó là mình giữ gìn con mắt, mỗi lần nó nhìn, mỗi lần tai nghe, thì mình nên vận dụng ý thức để quán chiếu. Ví dụ như mình nhìn một cái bông hoa đẹp, nhìn một cái nhà sang trọng, nhìn một chiếc xe hơi sang trọng, mình đừng để cho ý thức của mình nó thì thầm, nó nói về những cái chuyện xui xử mình đi vào đường lợi nẻo danh. Đừng để cho ý thức của mình nó nói thì thầm để nó khởi tâm ganh tị. Và mình giữ như thế cũng rất là cực, có phải không ạ? Gọi là tu từ bên ngoài vào bên trong. Tuy nhiên cái phương pháp này nó cũng rất là hiệu quả. Các thầy tỳ kheo ngày xưa trốn thành phố lên núi rừng vắng lặng, xa cách con người để luyện tâm, là để làm mỗi công việc là ngăn bớt những cái trần cảnh bên ngoài, đừng cho nó nhiễu loạn, để an trú được trong cái ý thức bình lặng này, làm cho tâm ngã chấp càng ngày càng vơi, những cái hạt giống phiền não quá khứ càng ngày càng bớt, trút nó nhẹ đi. Đó là cái cách từ bên ngoài đi vào. Thưa, dĩ nhiên là ở mức độ cạn nhất thì cái con đường này ta thực tập rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ như có những lúc mình không có muốn vui, không muốn cười, nhưng mà các vị thử tập cười, mình làm bộ mình cười, mình làm bộ mình vui, lát tự nhiên lòng mình nó vui, có phải không? Anh hãy cười đi rồi tự nhiên niềm vui nó đến với anh. Thứ hai là anh có thể làm một điều là từ bên trong nó có niềm vui thì tự nhiên miệng anh mỉm cười. Đó là hai con đường, từ bên ngoài đi vô trong và từ bên trong đi ra ngoài. Thì cái con đường tu tập của ta cũng thế. Ta có thể bắt đầu từ cái cách là ngăn bớt năm thức đầu này để đừng cho nó tiếp xúc với âm thanh, sắc màu, mùi vị, nó làm nhiễu loạn tâm ta. Mình cắt được cái con đường hướng ngoại thì mình dễ điều phục được ý thức. Nếu mình không cắt cái con đường hướng ngoại Mỗi tối mình bỏ vô chừng 2-3 cái DVD, phim ma, phim quỷ, phim kinh dị. Thế thì chắc chắn một điều là trong giấc ngủ các vị sẽ gặp ma cà rồng ngay à. Nó hiện lên trong giấc ngủ. Do vì mình không có cắt bớt con đường thâm nhập của nó vào mắt, vào tai. Cho nên ta đóng một cửa nào của ngũ căn thì ta giảm thiểu được bớt những cái hạt giống nó đi vào tâm thức ta. Đó là cái con đường từ bên ngoài đi vô trong, ta có thể chuyển được từ tám thức thành tứ trí. Con đường bên trong đi ra là gì? Thưa đại chúng, là con đường của thiền tông, là con đường ngộ lý khởi tu, con đường quay về ngộ được cái tự thể tâm vô sinh bất động nơi các vị. Và các vị có một niềm tin vững chắc, các vị an trú ngay nơi cái vùng trời tâm vô sinh bất động của các vị. Từ nơi ấy, nếu nó có chạy ra, lỡ đồng quá mình vào vui và buồn, thì mình chợt nhớ, ồ, vui buồn là một cảm thọ đến đi. Rồi mình lỡ quên, mình đồng quá mình vào những cái dòng chảy miên man của sự suy nghĩ này, thì mình chợt nhớ, mình nhủ lòng là, ồ, nó là dòng chảy của ý thức thì thầm đến mà đi. Ta là cái nhận biết nó, chứ không phải ta là nó. Và mình lui về an trú ngay trên trạng thái tỉnh sáng nhận biết, thì gọi đó là người thực tập từ bên trong để đi ra bên ngoài. Đó là hai con đường để chúng ta thực tập. Và điều này, thưa, đâu có gì khó, phải không ạ? Có điều mình chưa chịu thực tập đó thôi. Giống như điều này mình nói tới nó luôn nhiều lắm rồi đó. Nói nữa cái nó dư. Mình ưa để cho tám thức này nó hoạt động, chứ mình chưa chịu chuyển nó để nó thành bốn loại trí tuệ này. Mình ưa sống với cái nhục thân phàm thường này để sinh để diệt. Mình ưa sống với cảm thọ để vui để buồn, chứ mình không chịu an trú ngay nơi cái tự tánh Phật của mình để có thể chứng nghiệm được pháp thân, báo thân, quá thân hiện tiền có mặt ngay nơi đây và phút giây này. Nếu các vị thể ngộ được tự tâm Phật của chính mình, các vị an trú, các vị sống được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, thì lần lần không cần tu nhiều lắm đâu, không cần tu ghê gớm lắm đâu, tự nhiên cứ mỗi một ngày đi qua, cái niềm vui của sự tu tập theo chánh pháp càng lớn trong trái tim của các vị. Những cái buồn, những cái giận, những cái bất an của cuộc đời lần lần nó dịu đi, nó lắng đi. Cái năng lực chuyển hóa của thức thứ 8 này rất là tuyệt vời. Mình luyện vào đó một cái hạt giống thì cái năng lực của nó là nó sẽ làm cho cái hạt giống ấy càng ngày càng lớn dần theo cái tháng năm. Mỗi một ngày mình hãy luyện vào tâm thức mình một cái hạt giống của tâm bồ đề ham tu, cái hạt giống của cái lòng yêu thương độ lượng, hạt giống của sự tha thứ bao dung, thì lần lần các vị khám phá ra là trong cái kho mình châu báu không à, những cái thứ rác rưởi lần lần nó đi ra hồi nào không hay. Đó là cái cách mà chúng ta phải thực tập. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây nghỉ sớm mấy phút. Xin cảm ơn đại chúng. Mới vô được có hai câu, thưa, nó mênh mông quá. Và mình muốn giải thích để cho các vị có thể đi vào một chút về cái bộ môn di thức. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là thiền tông nó giản dị hơn nhiều so với các môn học khác. Ví dụ như mình đi vào cái bộ môn di thức học, các vị mà thuộc những cái tên của nó là đủ ma rồi. Rồi thuộc tên xong, rồi phân tích cho kỹ, nhận diện ra từng loại tâm hành, rồi mới bắt đầu đi vào con đường thực tập. Trong khi con đường khai ngộ của các vị thiền sư là cái con đường chỉ thẳng vào tự tánh Phật của các vị, ngay nơi cái vùng trời còn mây mù đầy hết mà chỉ cần anh thấy được không gian mênh mông. Thế thì mây nó bay tới bay lui là chuyện của nó, nhưng mà ta vẫn nhìn thấy được trời trong. Cũng như vậy, quay về nhận được ta không phải là thân à, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái nhận biết, sự nhận biết tất cả cái ấy. Cái nhận biết này nó vốn vô ngôn, tỉnh tại, hiện tiền, đang có mặt nơi các vị, không rời phút giây nào cả. Và mình chỉ cần làm được điều này, mở được con mắt này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì mình đi ngang qua những cái lượng thượng lê thê
nào tam thân, nào tứ trí, ôm sùm rất là mệt. Không cần phải làm nhiều như thế. Mình đi ngang cái con đường thiền tâm, con đường rất là ngắn và giản dị như vậy. Và thưa xin cảm ơn đại chúng dừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.